Tôi nói không có thằng nào xếp ta hết. Tao là anh Định Băng Đăng, không có thằng nào xếp. Trước khi tao vô đây nghe này, phải nói rằng anh Định Băng Đăng tao mới làm, còn xếp có xếp.
Chứ sao thầy biểu người ta đừng có đi vô cái nghiệp vợ chồng mà sao hỏng người là sao hiểu được bài học của cha.
Nghiệp sao? Nghiệp vợ chồng sao? Nếu những người vợ chồng sao cấm chuyện cái chuyện đó, ông trời luật trời quá quá xanh xanh. Bây giờ nó vàng ở mấy chục cảnh sát đứng chặn, nó muốn lấy người ta nó lấy à, có làm được đâu, có ai nó kêu người ta tránh nghiệp vợ chồng. Vợ chồng là cái nghiệp, mà mình hiểu được cái nghiệp mình phải tự giải cái nghiệp, hiểu chưa? Hiểu đây là nghiệp, cho mình học cái bài đây là nghiệp, bây giờ mình phải tự lo tự giải mình mới được nhẹ. Mình kêu tránh nghiệp vợ chồng sao được, nó tức lúc nó là vợ chồng, là vợ chồng là bởi vì cái duyên nợ nó phải trả, từ tiền kiếp tới bây giờ đã quy định như vậy, nó phải làm, tránh không được. Nhiều cặp vợ chồng bây giờ ăn 60-70 tuổi dòm lại nó, trời ơi tôi muốn bỏ vào bao nhiêu lần mà sao bỏ không được, thôi bây giờ thương, phải không? Trời ơi, buộc như vậy đó, nó có luật lệ hết chứ đâu làm vậy. Không có người tu nào mà kêu người ta tránh nghiệp vợ chồng. Nhưng mà người có căn tu, và nó ở kiếp này nó có cơ hội tu, nó phải tự tu, và để nó gánh cái nghiệp nặng hơn nữa là cái nghiệp chúng sanh đó. Chứ còn nó đi nó ôm vô cái chỗ nhỏ, mà trong đó lúc đó nó có trình độ tu, mà nó đi vô cái chỗ nhỏ uổng, thấy chưa? Nó tu nó phải gánh nhiều hơn, gánh cái nghiệp chúng sanh.
Thầy, cái tình thương nó có phải là tạo duyên không thầy?
Hả?
Có phải tình
có thương duyên mới có tình thương, có duyên mới có tình thương. Tại sao người này thấy người kia, thấy tôi gặp mặt tôi thấy khỏe, phải không? Mà cái người gặp mặt thì ghét lắm, có không? Cái duyên nó một thời gian nào thôi, rồi qua hết cái ngày giờ đó không có nữa.
Tại sao vậy đây?
Cái duyên để độ cho cái phần hồn tiến, nhờ cái duyên đó độ nó phần hồn tiến, thế nó si mê rồi nó tự thức, thấy chưa? Nó thấy đời là giả. Ui, bây giờ tôi yêu ông đó mà bây giờ ông già rồi, rốt cuộc đây rồi ông chết thì tôi yêu ai? Đó, hai vợ chồng đối diện nhau rồi, bây giờ ông già rồi ông chết thì tôi yêu ai? Không lý tôi yêu người nữa, mà yêu người nữa tôi sợ quá rồi. Gánh gì với nghiệp con rồi, những chuyện xã hội đủ lung tung tùm lum, tôi sợ quá thì tôi đi tù. Thấy chưa? Nó cũng có trường dạy đạo.
Cũng một giai đoạn
mà. Một giai đoạn. Một giai đoạn không? Duyên để cho nó tương ngộ. Cho nên bây giờ mình ngồi đây, nếu tưởng là tôi ở quả địa cầu này, trước kia tôi ở nhiều quả địa cầu khác thôi, rồi bây giờ tôi mới được cơ hội ở đây tương ngộ. Mà tại sao cả đống người ta không nói chuyện mà tôi thích nói chuyện với người này, phải không? Nó phải đứng cái ngày cái giờ để nó hồi đó bạc nhau, để nó học tu, bây giờ nó tương ngộ lại tiếp tục bàn mặt với nhau, nó đi trong cái xích đó, phải không? Rồi nó hết nên nó phải đi qua cái khối khác. À, khối này hết nó mới qua khối khác, cho nên học hoài tiến hóa là vậy đó.
Qua
nó phải qua khối khác.
Mình không có tạo duyên với cái khối khác mà làm sao qua khối khác?
Không, nó phải có chứ, bởi vì trình độ nó đi lên thì nó qua khối khác.
Tự nhiên
nó phải qua khối khác. Thì nên thấy cái nó nhớ, hay là nghe cái nó nhớ hoài trong thâm tâm nó, cái đó là cái duyên của nó phải học, nó phải trao đổi giữa cái thần thức đó với nó. Cái duyên là có nghiệp mà đụng phải rồi mới tu, nó hay lắm. Cho nên bây giờ nó dịu, mình đánh chết con rắn thôi, con rắn trả thù, phải không? Mà nó trả thù ở kiếp này, nó không trả một kiếp sau nữa. Cho nên nhiều người ngon lành bảnh bao, nhà cửa ngon lành mà ăn trúng độc chết à. Tức tối như vậy đó, phải không? Nó đúng thời kỳ nó tìm ra được rồi là nó trả thù.
Có khi nào không có duyên mà họp mặt không thầy? Mà thành sự nghiệp không thầy?
Không, phải có duyên, không có duyên không có thành sự.
Không phải cho nó trời đất sắp bài hả thầy?
À, phải có duyên hết. Bởi vì nó là trật tự của càn khôn vũ trụ, mà nếu cái duyên không có là còn càn khôn vũ trụ loạn.
sao có nhiều vợ chồng tao nó không có thương nhau gì hết mà cũng thành vợ chồng như ta.
Trời, vậy đó là vậy cái nợ của nó đó,
là cái nợ
đã trước hết phải có cái duyên. Cái duyên là người này người nọ giới thiệu vô rồi nó mới ở
nhưng
chỗ đó.
Phải có cái gì ăn khớp với nhau nó mới thành sự chứ. Tại sao, sao? Không có gì hết
phải có
thành,
phải có
cũng
nhờ cái đó. Bởi vì mình cái gì, nếu bây giờ mình tu mà khi không mình gặp con vợ hay gặp thằng chồng mà mình hôm nào giờ mình không có ưa cái thứ đó mà gặp thứ đó là ông trời ông cho cái đó nghịch lại để chi, để mình thôi cho nó sợ quá rồi để tôi tu, hay là thôi bà tôi sợ bà quá rồi để tôi tu, đó là ông trời ông sắp rất khéo,
đó là ông trời bài á
đó, một cái trường tu đó, trường để cho người ta chán rồi người ta đi tu. Nghe một hai câu là nghe không được, nghe không vô,
tự ý mình không có thành đó ta,
không được, mình có làm gì được đâu. Mình còn xét đây đây
thương người này rồi thương qua thương lại nó mới thành duyên chứ không thương
đâu, đâu có phải lời khi không khi không chạy không chạy
không thấy không thương nhau
khi không khi không mà chạy vô sắp đặt lâu lắm chạy vô nhà người ta nói tôi thương ông không có được. Tự nhiên đâu nhiều khi đi máy bay gặp cái ông đâu nói chuyện nghe nhớ ông hoài.
Nhưng mà cái đó là có duyên, còn không duyên mà thành vợ chồng thì kỳ cục vậy ta.
Không duyên cũng có phần duyên ở trong đó đó. Có phần duyên chứ không có phần duyên làm sao mà nó lấy nhau được. Nó cũng bình vực cái nào, nó khen người đó một cái nào nó mới lấy chứ. Nó thích người đó một chỗ nào. Có người thích lỗ mũi, có người thích đôi môi, có người thích lỗ tai, có người thích con mắt. Có người thích cái đầu tóc. Đó. Nó có những cái tia sáng nó dẫn. Cho nên tại sao mà Quan Âm Thị Kính mà bị quan lên chùa, cô đó có mê cái thì thôi, bây giờ cô tưởng tượng nghĩa là cái cậu đó là chồng tôi rồi, cô lấy con ở cái để con đem vào chơi vậy đó. Cái duyên vậy đó. Cái duyên đó.
Cha còn duyên trời mà nợ đất này
hả? Duyên trời là nợ đất. Bây giờ con này nó mang sắc phàm này mà bà con cứ nghĩ yêu cha hơn yêu thượng đế thôi. Con có duyên với ông trời, con đi về nguồn cội thôi. Nợ đất con phải trả đây, xác này con phải ăn và con phải làm công quả công trình. Con hiểu chưa? Con bị cái nợ đất thì con phải trả cái đất. Nhưng chuyện nó chép danh từ này kia cái nợ, nó muốn trả lại cái nợ thế gian. Bây giờ nó nghĩ không biết làm sao mà trả được. Bây giờ đem tiền trả biết trả ai. Áo này ai làm, quần này ai cắt, tôi có biết mặt người đó đâu trả. Tôi phải trở về với cái đạo. Và tôi thích tâm mọi người, mọi người được siêu thoát. Cái đó là vô giá. Tôi làm cái đó thì nó mới trả hết nợ. Là hiếu nghĩa gia đình anh em đều nợ nhiều lắm, nó muốn trả trả không được. Vì nó chỉ có tu nó mới trả được. Vì nó tu mà nó sẽ trở về với nguyên năng thức hồn người ta. Một lời nói truyền cảm cho người ta minh tâm kiến tánh và để người ta ăn năn tự tu. Đó là vô giá vô vàng, cái của cải vô tận để trả cho mọi người. Mà họ nắm đó thì đời đời bất diệt rồi. Còn tiền đưa bữa nay mai nó xài hết rồi thì cái đó không có nghĩa lý gì và không bao giờ trả được. Thấy không? nó khác ở chỗ đó. Thế nên tại sao lại có người lại thích tu? Người tu đâu phải ngu, nó buôn bán cũng lanh lẹ lắm, nó cũng biết lường gạt người ta, nó mánh lớn đủ thứ. Tại sao nó tu? Vì nó thấy nợ nó nhiều lắm, càng tu càng thấy nợ nhiều lắm. Nói nợ hiếu nghĩa cha mẹ nó mà nó nghĩ chừng nào thấy nợ nặng chừng đấy. Nó phải tu để cứu độ cứu quyền thất tổ. Thế nha. Nhưng cái nó phải lập cái hạnh hy sinh cho chính nó, rồi phần hồn nó mới thăng hoa. Cho nên chỉ có tu mới trả hết nợ. Nhưng mà người phàm mà nói tu trả hết nợ nó không tin. Mới có đồng xu nào mới trả nợ. Nhưng mà trả nợ, trả lại là thức hồn họ để trở về nguồn cội. Họ về cái chốn quê xưa, chốn cũ. Chứ đừng có được tranh chấp trong cái cõi tạm bợ này mà đau khổ thêm. Thấy không? Trả một lần một mà không bao giờ, mà đời đời kiếp kiếp không có bao giờ trở lại khỏi nợ mình nữa. Thấy không?
Cái đó cũng gọi là gì? trả nợ dài dài,
trả nợ dài dài, về tao mấy chục năm tao trả nợ không, thấy không? Ai buồn tới nói chập vui, ai giận nó chập quà, trả nợ cho họ, để cho họ thích tâm. Mà muốn được nói như vậy đâu phải mất nhiều ngày nhiều giờ mới nói được, phải khổ hạnh, phải bị người ta chửi, phải bị điêu luyện, bị điêu luyện, bị mọi hoàn cảnh cái thích mình mới thích tâm. Thì để mình khổ, bây giờ đi làm ăn cũng phải khổ mới có tiền, mà tu thì cũng phải khổ mới đắc. Mà cái người đắc đó là khổ hơn là người buôn bán nữa. Nó bị vậy xéo đủ chuyện hết rồi á, rồi nó thích nó mới độ người ta, nó khuyên người ta mới thuyết pháp, thấy không? Cho nên người ta tu cái mục đích cho nên là hoàn tất và trả hết một kiếp này. Còn cái buôn bán làm ăn là trả không hết, bởi vì tuổi tác mình giới hạn, mà nếu làm nhiều quá rồi là bệnh hoạn là chết sớm, cũng trả không kịp, cái tu mới trả kịp. Chỉ có tu mới trả kịp.
Buôn bán gây nghiệp quá này.
Nghiệp chứ.
Nội đợi khách mà mong tiền ở đó cũng là nghiệp thôi, là nghiệp tham tiền chứ rồi.
Lo hàng hư
đồ.
Phải làm bởi thương mại là nó có cái đạo đức của thương mại. Chứ không phải
mình cũng tháng
mình không có làm cái mình không có làm chuyện thất đức. Thất đức là mình mua 1 ký mình bán ta 800 gram. Rồi để mình cạnh tranh với đối phương đồng giá. Cái đó là người đã thất đức, mình đừng bắt chước họ. Nói tôi á, 1 kg là đủ 1 kg. Và tôi bán như vậy để tôi lời của chị 20% là 20%. Bớt đồng xu tôi không đủ sở phí, bởi vì tôi tiền điện, tiền nước này khi cái nọ, với tôi kiếm chút cơm ăn.
Nhưng mà cái tâm này, cái tâm mình bị trói buộc ở trong cái đó cũng là
phải trói buộc, bởi vì nếu mà mình làm đàng hoàng thật thà thì không có gì trói buộc hết. Còn mình như này, tôi muốn cạnh tranh quán tôi muốn cạnh tranh với quán đối phương là tôi bị trói đồng đó.
Không,
còn cái này tôi là tôi phục vụ hàng hư là tại vì mình hư kỳ này kỳ sau mình không làm nữa, tại vì mình không thiếu được số, mình thấy số khách hàng mình được bao nhiêu cũng lòng tham của mình mà thôi. Khách hàng của 10 người này mua chừng 15 cái bán, mà trong 15 cái có lời được chút là được rồi, thấy chưa? Mình thấy 10 người, mình thấy chú cha hồi đó người ta tới người ta hỏi giá nào họ có mua, mà bây giờ sao đồ mình về lại họ không mua, là tại sao? Cứ càng ngày càng nhiều rồi, họ biết ép mình. Mình biết lời họ thì họ biết ép mình, thấy chưa? Mà cái lòng tham của mình mua nhiều là mình mới bị kẹt không? Với cái khả năng mình có bao nhiêu chuyện đó là mình làm nhiều chuyện
đường hoa. Cái trường học đạo đức lớn lắm đó thầy ơi.
Trường học
tôi học từng chút từng giây.
Cho nên nhiều người mà nó chửi tôi, nó tới chửi tôi, nói anh nghĩa là thế giới này anh là ngu nhất rồi. Tôi nói sao ngu? Tiền nắm trong tay mà không lấy chia cho người ta. À, cũng như ở Việt Nam nghĩa là những cái tiền nữa là làm
người ta không lấy thì dễ, không có tiền không có tiền là khó đấy.
Còn người ta nghĩa là người ta giành với nhau mà để người ta ăn cướp của khách hàng. Tôi không chịu cái chính sách đó, nhất định tôi không chịu, chết bỏ không ăn. Mấy người có làm ăn khá đừng chân ở trong khám chân ở ngoài cho tôi không có tù, phải không? Ráng nuôi vợ nuôi con, làm ăn khá, muốn đại ăn được rồi được kêu tất cả những mọi người ở trong hãng tôi đi ăn hết, còn đại người tôi không đi ăn. Thì vậy nó khác đi mới thấy cái công bằng. Còn đề đầu người ta lấy tiền, tụi nó đề ở Việt Nam nó đề đầu người ta lấy tiền á, nó phát cái bộ mà ăn người ta bao nhiêu tiền, mà người ta đề nghị mới chết chứ, người ta nghĩ được cho ông 50 đồng 1 kg mừng chết cha, nuốt liền rồi chứ.
Cái đó từ chối dễ.
Không phải dễ đâu,
dễ.
Cái lòng tham của người không dễ đâu. Trời ơi, nó 50 cái chị 100 rồi chứ đó, nó còn lấy thêm á. Cho nên tụi nó mới ra, nhiều đằng mới ra nào giờ không biết buôn bán được, giúp cho nó bán được rồi 1-2 ngàn tấn keo cái nó cắt nhà lầu liền. Tôi hỏi mày làm gì có tiền cắt nhà lầu? Nhờ ông đâu có vậy mày làm vậy. Nó cúp của người ta, ta xuất khẩu cả người ta cũng khổ lắm nha. Ư động người ta bị lộ vốn, tại sao mày ăn của người ta chi? nên không ăn là chết. Nó chết không biết bây giờ ông ra chưa.
Cái không lo đó cái đó khó đó. Cái không lo thiếu tiền đó là cái đó khó đó. Chứ cái dư tiền mà phủi thì dễ
lắm. Nhưng không dễ đâu, nhiều người tham lắm.
Thầy
trời
con
ơi
là, con làm việc đó con phải lấy
tiền. Mấy người có tiền nhiều mà không có thức tâm á, còn thức tâm á còn tham nhiều lắm. Nó có một nó muốn kiếm mười, nó ngu nên nó cắt cắt để làm gì? Cắt để làm thì giúp cho ai đâu? Cắt 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 thét rồi bị tiêu hết, tiêu cái chỗ nào bị cái bệnh này tiêu hết. Ông trời cho lúc nào cũng có mà ông trời không cho thì nghĩa là con ngó cho kỹ nó cũng tiêu à. Ông trời cho thì lúc nào cũng có, ông trời cho ngó kỹ lúc cũng tiêu à. Cho nên đói thì phải chịu đói chứ đừng làm ảo, làm ảo không được. Cũng sắm không được căn nhà. Thưa đến cái nhà này mà tôi giữ không được, sắm chi cái nhà xi măng. Tôi chưa thấy ai ngu như cậu. Tôi nghe người ta nói người ta đem tiền cho cậu, cậu không lấy này cái kia nọ. Tôi nói không, bởi vì tôi dư xài. Dư xài đâu đưa đây. Tôi nói không, tôi không có cho chị nhà giàu tôi đâu cho. Cho mấy người nhà nghèo. Nhà giàu là tôi không có cho. Tức lắm. Nhưng mà rốt cuộc rồi tới rồi cộng sản nó tới rồi cái y tay trời ơi, cậu khôn thiệt. Tôi nói thiệt, tôi làm mấy chục năm mà không dám đi trụ lâu mà cậu ăn mỗi ngày, cậu với mợ đi ăn hàng ngày à, tôi đi giúp người ta có công ăn việc làm chứ, để dành tiền làm gì à, nơi tôi khôn lúc đó mới nói tôi khôn. Y ôm cái nghiệp nhà bị kiểm kê khắp lên khắp xuống đòi tự tử. Cho nên nhiều người khách hàng tới nói, ông phải ở cái nhà khác, cái nhà này không được. Tụi tôi tới thăm, tụi tôi cũng mắc cỡ đó. Tụi nó mắc cỡ thôi. Nhà tôi thiếu gì khác. Tụi tôi có cần quan quyền nhà giàu đâu.
Người ta nghĩ thiệt
à, mắc cỡ. Ông làm hãng to, tiền bạc dồi dào ở nhà này, tôi buồn lắm. Phải mua tụi tôi sắm cho ông. Tụi nó không có được. Tôi có nhiêu đây thôi à, nhiều hơn dẹp. Mà ngủ hai miếng phản đó, miếng phản này thế đó. Trước nó có hai miếng phản đó đâu. À, không về với ổng là tiêu đó, chắc à.
Ông bắt buộc ai cũng phải về hết á này.
Bắt buộc cái gì,
không cho hưởng gì hết á này.
Yêu lắm à, thương con lắm à.
Trong
một vài quý tiền ông cha thế gian nào mà không thương con, mà không có ông trời nào mà không yêu nhân loại.
Nhưng mà cha thế gian mình thì tạo cho mình cảnh hạnh phúc, còn cha trời không tạo cho mình hạnh phúc sao thầy?
Là người có cảnh hạnh phúc. Cho nên cha thế gian cũng ngu, chính y cũng chưa có hạnh phúc làm cho tạo cảnh hạnh phúc cho mình.
Thì cha trời mới sáng suốt
hơn nè. Thì trở về cha trời là mới là chuyện cảnh hạnh phúc. Con lấy duyên vàng gì?
Cha nói yêu Thượng Đế là nó sâu rộng lắm nha. Chấp nhận rồi. Như là chấp nhận tiến hóa,
chấp nhận bất cứ hoàn cảnh nào,
bất cứ hoàn cảnh nào.
Ngài điêu luyện là đưa mình tới đích.
Và trong những hoàn cảnh đó, tâm thức mình vẫn sống với Ngài.
Sống với Ngài luôn luôn.
Mà nhiều khi mình
điện cho chồng tôi quên chìa khóa ở nhà.
Nhiều khi mình thấy Ngài xa lắm, mà nhiều khi mình thấy.
Dạ, các con đi làm 12
ngày gần. Tâm trạng mà đứng trước cảnh thiên nhiên mà trong phút giây đó mình thấy thích thú, mình thấy vui sướng mà mình quên mình à. Cái đó phải là tâm trạng, nghĩa là đạt đạo hòa nhập tự nhiên trong giây phút đó mà.
Cái đó là bề trên đang chiếu nó tốt lắm. Cho nên ở đây người ta dạy cái phương pháp là trưởng dưỡng mỗi buổi thành khi buổi sáng đó, ngày trung tiệm đi trưởng nó trên trời. Hít một lượt xuống ở đây lạnh mới làm được. Cho nên cái người trong
lòng, người đạt đạo đó là cái người thường trực trong cái tâm trạng đó thôi.
Thường trực lúc nào cũng thanh tịnh.
Quên mình.
Ta nói chuyện mình đây nhưng mà ta không phải ở đây. Người ta không có thấy cảnh ở đây. Ta dòng thông hơn cái cảnh khác nữa. Cây trái cũng khác, cảnh lớn rộng trên này. Cái âm thanh người ta phát ra nó là cảm động lòng người. Còn người chưa đạt đạo nói ra người ta ghét. Còn người đạt đạo và nó không phải ở đây, nó nói ra là cảm động lòng người. Nhiều trình độ lắm. Người ta nghe qua tiếng nói người ta cảm thấy dễ chịu, bởi vì nó lớn rồi. Cái âm thanh nó là chuyển chạy ba cõi đâu phải tầm thường. Cho nên mình làm pháp luân thường chuyển đây là sẽ khai thông ba cõi trong tiểu thiên địa, rồi qua hòa hợp với ba cõi của đại thiên địa. Lúc đó âm thanh nó trước pháp nhẹ nhàng. Thế nên đặt đều nói bậy, họ biết hết là thế gian đâu ai ngu, không ai ngu nữa. Mình cho nên thượng đế xuống giảng kỳ này nói rõ là con là cha, cha là con. Thì những người đối diện mình là thượng đế đang check mình với ai nữa, mình nói bậy ai nghe. Phải không? Nói bậy một chút là hành lịch nội lắm, họ không chịu.
Thưa thầy, cái âm thanh của đức cha Kim Thanh đó thầy có chuyển chạy cả ba cõi như thế nào?
Đi rút lên thôi. Sau này nếu tu nữa thì chuyển chạy được. Thầy đã nói là cái lý hơn. Chúng ta biết Vipassana đến là gì không có. Nghe nó biết. Cái Vipassana đến là gì không có. Rồi nghe băng đó, rồi nghe qua bên này, cái này khác.
Trong anh em
cái người có thực hành và không thực hành khác. Rồi một thời gian sau lại nó còn hay hơn nữa.
Trong anh em đạo hữu tụi con, thầy thấy có vị nào mà đã tiến tới gần cái trình độ mà chuyển chạy cả ba cõi trong âm thanh không?
Nó cũng có, nhưng mà chưa đúng lúc mấy. Chưa đúng lúc mấy. Còn ham cái này, ham kia, ham nọ chưa được. Khi mà đã chuyển chạy ba cõi rồi không có cần căn cứ vô cái gì hết. Nói là nói, nhưng mà nó đâu vào đó hết, không lộn xộn. Dễ hiểu chứ ha? Bất cứ đề tài gì tới rồi nó cũng đâu vào đó.
Là tự nhiên nó sẽ thông đó thầy, khỏi cần nghe băng thầy, khỏi cần học cái gì thôi.
Nhất định nữa.
Phải học chứ thầy, học nó mới mở trí.
Nghe băng nó là học đó chứ.
Mà thí dụ có người không có phương tiện nghe băng như mấy anh em
Việt Nam mình thì được. Nhưng mà cái hoàn cảnh họ phải khổ hơn.
Họ học ở trong cái...
Họ phải khổ hơn.
Họ phải đi lại.
Bây giờ họ dùng là họ nói chuyện ai cũng không được. Mà họ bị kích động hoài rồi họ không có lối thoát, họ chỉ có thiền thôi. Lúc đó họ học nhiều hơn mình.
Thế mà họ học ở bên trong á.
Học nhiều hơn mình. Thử làm họ nhiều hơn. Còn những người ở đây không có cái băng này nó tu cũng có được đâu. Vì có cái gì thiếu đâu. Nó đâu phải đi xin ăn mà nó phải lo. Nó lo nó dốc vậy thôi chứ cũng không có lo gì đâu.
Thì tại sao trong kinh cũng thường nói đó. Ngồi mà thiền mà bất minh á thì nó cũng là một cục thôi.
Tại sao?
Nó không mở thức được.
Nó không mở thức được.
Thành ra nếu mà mình cứ ngồi ráng mình thiền hoài thì nó có tự mở thức không? Mình
nếu
học trong cái sự thanh
tịnh. Khi mà mình thiền hoài thì mình phải có một cái ý chí, chứ không phải ai muốn thiền hoài cũng được đâu. Nghe không? Cái ý chí của nó và nó thiền thét rồi nó quên đời rồi nó tức về đạo nó mới ngồi được lâu. Cái đó mình
phục vụ
hữu ích. Để cho nó thanh tịnh, thanh tịnh và cái thanh điển nó được thăng hoa. Mà khi cái thanh điển nó được thăng hoa và nó hòa hợp bên trên rồi, nó được học với cái thánh điển ở bên trên rồi, lúc đó nó thiền nửa giờ cũng như là mấy tiếng. Còn bằng đầu tôi là thiền mấy tiếng đó, nó cũng bằng cái nửa
giờ. Chỉ tạo cho nó sự vui sướng, sự nhẹ nhàng ở trong tâm thôi, chứ không làm sao mà nó hiểu thấu được hết
mọi. Phải hiểu thấu được hết, bởi vì trong tâm nó mà vui sướng thanh nhẹ rồi á, nó mới hiểu cái cơ năng của tiểu thiên địa này trước hết. Rồi khi mà nó hiểu cái cơ năng cái tiểu thiên địa này, nó lại cố gắng tu hơn, vì nó thấy nó nó thấy nó rồi, nó mới chịu hòa học ở bên ngoài, thấy không? Thì lúc đó là học triền miên rồi. Rồi cái tiểu thiên địa này mà nó thấy nó là nó học biết bao nhiêu chuyện, nó sung sướng biết bao nhiêu, thay vì người khác quên họ, còn mình nhớ mình khác rồi đó.
Thưa thầy, cũng như mình thức, mình sống, mình đi đây, mình có đụng chạm, mình mới thức những cái kẹt của trong nội thức của mình. Còn nếu mình ngồi mình thiền, mình nhắm mắt như thế này, mình thức cái cơ năng mình là phải thức làm sao?
Không phải ai muốn ngồi thiền cũng được, thì tôi nói hồi nãy đó, phải có một cái trình độ thức tâm, và phải có bị những sự kích động và phản động rất nhiều, họ mới chán đời qua đạo, hiểu chưa? Họ mới chịu ngồi khép mình và nó tu, thấy không? Họ mới hướng thượng, họ thấy có một cõi siêu hình nào đó họ phải đi tới, họ đang truy tầm chứ không phải là họ bị lệ thuộc. Thì lúc đó người đó mới thiền được. Nhưng mà thiền đủ một thời gian họ truy tầm rồi á, họ đâu cần thiền. Cái ý họ tưởng là họ tới rồi, thấy không? Họ đã sử dụng được cái trí ý rồi.
Ở trong kinh Di Đà, nó không có con mở từ giảng Bồ Tát đó là công phu nhiều chừng nào là
phải nó
tốt chừng ấy đó là Bồ Tát.
Bồ Tát bởi vì khi mình công phu, mình chịu khép mình, chủ nhân ông chịu lo tu, thì vạn linh trong đó nó theo. Mà khi con thấy bao nhiêu ngàn người khác mặc cái đó là vạn linh của con đó, mà con là Bồ Tát của nó. Rồi con tắt rời rồi con đi đó, con thấy không? Thì cái vạn linh đó nó tới với con, rồi sau này nó mới bàn bạc trong tâm thức đó, của con, để con tiến đến.
Nhưng mà thấy nó không, chưa có hòa với mình đó. Thấy nó nhiều
nữa. Nhiều chưa hòa thì mình ráng tu nữa để làm chỗ.
Thầy có thể cắt nghĩ con cái câu mà vạn linh cấu trúc vậy trời thì sao?
Vạn linh nếu trong cái bản thể con mà không có này kia, làm sao con đi đứng được? Cái đó là vạn linh cấu trúc của cái thể xác này, nó có vạn linh. Con thấy cọng cỏ nó cũng có sự phát triển của nó, con heo cũng có phần hồn của nó, sự liên hệ nó liên tục, nó mới cấu trúc thành một cái thể xác này, thấy không? Một cái thể xác này là ai phải có người làm chủ. Con ăn còn có ông chúa đó, chủ là cái thích con đó, thích con làm chủ nó. Mà con không đứng đắn là tụi nó loạn, mà con đứng đắn là tụi nó phải nghe, nó phải thuận ý trời, còn không mà nó nghịch. Cái khi mà nó nghịch thì con thấy, ngay khi nghịch thì người ta nói một câu rồi nó cãi lại chống à. Mà ngay chủ nhân ông muốn tôi bây giờ tôi muốn đi chơi, nó chống, nó không cho đi chơi. Nhiều tôi muốn thiền, nó không cho thiền. Tôi muốn ăn, nó làm tôi buồn, không được ăn. Nó phá trong lục căn, lục căn nó phá, nó phá đủ chuyện hết. Bởi vì cái phá nó ai bày cho nó, cũng là mình bày. Chủ nhân ông bày nó nhiều kiếp rồi, bò bay mấy cửa nó bay lung tung, nó không chịu giữ trật tự, cái tội của chủ nhân ông. Bây giờ chủ nhân ông thức hồn là tu, hồi trước mình thích cái đó nhiều, bây giờ tự nhiên nó giảm bớt, lần bớt hết nó trở về với chính nó mới làm chủ. Làm chủ thì nó mới thấy trách nhiệm, và nó thấy cái lỗi của chính nó đã dạy với lục căn lục trần hư lỗi của chủ nhân ông. Không phải lục căn lục trần đâu mà đổ thừa nó, tại mình dạy nó hư từ nhiều kiếp rồi. Bây giờ mình thức hồn rồi, mình phải cố gắng tu để ảnh hưởng nó. Khi cái tâm mình sạch thì tụi nó hết rồi, lục căn lục trần nó cũng phải sạch luôn, dứt bỏ không trần. Đứng trước mọi sự khuyến rũ, nhưng mà tâm tôi không bị khuyến rũ là được rồi.
đó là sạch sẽ.
Cho nên cái tu này nó trong thực hành, rồi hành giả từ từ thấy à. Chứ bây giờ lý luận nói thì nghe hay vậy, nhưng mà đã đi đâu mà thấy. Phải hành để thấy. Mình thấy là mình có đủ quyền năng kiểm soát lấy mình, không có đợi người khác kiểm soát. Khi mà mình biết có đủ quyền năng kiểm soát lấy chính mình thì mình đi đâu ai cũng thích hết á. Thấy không? Mình khiêm tốn thì mình muốn trao cái món quà đó cho người ta thì mình phải nhẹ hơn, mình đừng kích động họ, và mình phải hạ mình xuống để mình thành khẩn đưa cho họ, họ mới lấy được. Thì ai trước kia mình cũng tự ái, và mình xóa bỏ tự ái mình mới biết đạo. Ngày nay họ đang tự ái và bây giờ mình kêu họ xóa bỏ liền đâu có được. Mình trao cái đó họ, họ tự hành rồi họ sẽ dần xóa bỏ. Thành ra bên vô vi là phải thực hành, chứ bây giờ có nói không được. Lý thuyết nói là hay để đó, nhưng mà không hành thì kể cũng như đống rác thôi. Thấy không? Mình thua thực hành.
Thưa năng nữa thầy, mà có những sự mạnh, có những cái, có những cái phần ưu điểm, những phần khuyết điểm hả thầy? Hay là nó đồng đều như nhau thầy?
Không. Cho nên nó có ưu điểm, có khuyết điểm cũng là để nó thấy coi nó si mê về cái nào. Nó si mê về ưu điểm hay là nó tự chán về cái khuyết điểm thì nó mất quân bình á. Để cho nó thấy nó bản thân nó mất quân bình. Có ưu khuyết điểm làm sao nó thấy nó mất quân bình? Nó phải có hai cái đó. Rồi bây giờ mình muốn đi về con đường đạo thì mình phải đi trở về mất quân bình. Thì hai phương diện mình cũng phải quan tâm. Khuyết điểm cũng hữu ích cho cái ưu điểm, mà ưu điểm cũng hữu ích cho cái khuyết điểm. Trong chương trình điện qua mới đạt quân bình.
Tức là mình chấp nhận cái cơ năng của mình.
Chấp nhận sao? Cái cơ năng sẵn có của mình phải biết sử dụng, không phải chấp nhận. Mình thấy mình thiếu cái nào thì bây giờ mình lo mình tu để mình bồi bổ. Chứ không chấp nhận sao được, ù lì vậy đâu có được. Cho nên muốn xây thành cái giếng thì phải nhiều gạch, bên này miếng, bên kia miếng, bên này miếng, bên kia miếng, nó mới lên thành cái giếng được. Cứ khuyết u rồi bổ túc khuyết u, bổ túc nó mới lên thành. Lúc đó mới thấy ánh sáng của mặt trời, đó là chân lý thôi. Cho nên ở thế gian nói dễ làm khó. Cho nên người ta tu đạo là phải hành. Rồi trước mấy ông sư đi muốn đi tu này kia cái nọ, đâu có ngồi nói chuyện như đệ tử lâu vậy đâu. Hành đi, kêu đi, chùi quét đi, lo bàn Phật đi. Lúc mình lo bàn Phật, mình chùi, mình rửa, rồi nói làm sao? Ông chưa ông nghe coi thứ cái thằng này còn săn không? Sau này còn cái lộ như người ta không? Chùi bàn Phật rồi còn có nặng không? Có cần năng không? Cái này cái nọ nghe biết rồi. Chứ ông sư ông kêu đi làm việc đó, ông bỏ hết. Theo dõi hành động của mình. Thằng này được rồi đó, cho nó đặt cuốn kinh kia nó biết. Còn thằng này chưa được thì chưa đâu. Chưa cho. Cái kinh trong chùa thì đầy đủ hết nè. Nhưng mà nắm cuốn nào cũng không hiểu cuốn nào hết. Mà nó chịu làm rồi á, mới cho nó một cuốn đó. Nhiều người nói ông sư không biết gì, mình ở ngoài này ổng không hiểu, ổng ngủ rồi. Ta để ý mình chứ. Có nhiều người cũng che giấu tôi, nói ông Tám đâu có thấy, ổng đuôi chứ ổng đâu có thấy, xuất hồn đi trển, ổng đâu có ở dưới thế gian, không biết mình gì đâu. Nhưng mà có chứ. Nó biết chứ, nó biết, nó mới sắp đặt, nó biết, nó mới giảng hàng tuần cho mình nghe đó.
bất khả luật tài. Thầy liếc một cái
mà cứ thấy rằng chúng làm gì không có lợi. Thế khoa học bây giờ computer đã đưa ra làm gì tôi không có lợi. Một cái chiều sâu của đạo hóa nó đâu có phải lý luận của vật chất vật khá luận bàn mà. Còn đi đi chứ không đi thôi chứ đạo pháp nó có mắc mới gì đó. Có tới trình đó thì nó đổ cho mình tiếng, còn không tới thì thôi. Giống như bây giờ shopping center mình có tới thì nó có người ta hello morning đó, chứ còn mình không tới ai kêu mình đâu, phải không? Còn Phật cũng vậy à, tiên cũng vậy, mình lên tới trên đó rồi họ mới tới họ giảng cho nghe để mình được đi tới chút nữa, thấy không? Còn mình không tới thì thôi chứ, bởi vì người ta đó là không dung phường sân si, độc ác sân si thì người ta không có dung thứ, vì độc ác sân si nó đâu lên được từng đó, hết độc ác sân si nó mới được lên được từng đó. Thì bây giờ mình tu không? Hỏi cho tôi độc ác đâu mà nói tôi độc ác? Vì mình đã xuống thế gian là vì mình yếu hèn mới bị giáng lâm xuống thế gian, và bây giờ mình phải làm những cái điều lành, điều tốt, học dũng để học cái từ bi cao mình mới được lên trên. Vậy xuống đây mình không chịu học dũng, học từ bi, mình còn vun bồi sự tham sân si thì làm gì mà biết được đạo mà đi. Cái đó là sân si là ác độc rồi. Cho nên bên trên cái chỗ cõi thiên đàng không có dung cái phường sân si. Cũng như mình đi chơi vô cái restaurant Paris vậy thôi, vô ăn thôi mà không đủ tiền thì nó không có dung, nó không có rớt, thấy không? Người tu thì phải công phu nó mới đủ điển, điển là tiền đó, trong cái chai vô công mà, công phu là vậy đó. Những công của mình có nhiều nó mới có giá trị. Chứ nhiều người tu nửa chừng nói trời ơi tôi ngồi vậy mà tại sao không có hiệu lực, tại vì chưa đủ lực lượng à. Mày hỏi cái bánh tét rồi đưa vô trong cái nồi đó nấu vậy mà nó chưa chín á, nhưng mà ta nó phải 6 tiếng nó mới chín à, mình nấu có tiếng mình sao nó chín, thấy không?
Điều quan trọng nhất là mình ngồi mình phải thấy thanh nhẹ, nhẹ nhàng.
Thì bây giờ mình nặng trược là mình phải lo cái pháp luân, mình biết nhà mình dơ mình thối tha, cái tâm mình thối như cứt đi, quét dọn nó đi, dùng pháp luân, dùng cái pháp thủy đó, pháp luân thường chuyển các bầu trời càng không vũ trụ, làm đi cho nó mở.
Còn chứ mình có giúp ích được
cũng giúp chứ, lớn lắm, mà không làm nó không được. Chứ người ta hay làm biến với hẹn nhiều lắm, hẹn mai hẹn mai với hẹn chút nữa rồi cái đi luôn, ngủ luôn, không có tu. Ban rào nên tôi tu, tôi thích tu cũng có, tôi lầm li hay tu à. Nên tôi thích tu hay là tôi tu đừng có nói, không ít gì đó, lầm li tu được rồi. Nên những sự cảnh kích động của đời, của gia can cũng khác gì người tu thiền với rừng bị bão vậy thôi. Nhưng mà ý chí người ta mạnh, người ta vẫn còn đó. Một cái thứ mà ý chí lung lạc thì gió thổi bay luôn. Ngồi ghế bành giữa nhà, cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật, đọc cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi đi tới gỡ cái cốc người kia, tới gỡ cốc mình cứ làm như một chuyện như vậy. Thì tôi muốn đi tới trình độ đó tôi phải đi, không ai cản được hết.
Rung cái đầu thế là điện nó lên.
Ừ, nhọc nhọc chỗ này đó. Chứ bây giờ nó ông Phật ông độ cho tôi mở huệ liền, đâu có được cái vụ đó. người ta mở huệ là phải giải trượt, mà mình ôm trượt kêu Phật mở huệ cho mình, cha mình sướng quá, ngon quá, đâu có luật đó. Trong chùa họ cũng nói ông tu đắc bà tu bà đắc, những câu rất rõ ràng.
Cái hơi thở còn yếu quá làm sao đây?
Thì ăn uống cho đầy đủ cho nó khỏe.
Ăn uống vô thì nó nặng. Ăn uống nhiều quá nó nặng quá thôi, nó còn nặng cái phần khác nữa.
Yếu mà chịu làm thì nó cũng mạnh nè, không có gì hết. Hơi đánh lộn đâu. Hơi này là hơi ý chí, chứ không phải hơi đánh lộn. Dùng ý chí cứ hít cứ làm vậy khác. Còn cái đánh võ đánh lộn là nó hơi khác. Cái gì chứ đâu phải đi với nước, đi với cái chân điển, chân thức. Nhiều người nói uống nước là tu, không phải đâu. Uống nước là thanh lọc cơ thể. Cái gì mình ăn trượt thì mình phải lấy nước mình lọc nó chứ, trượt thế gian đó. Mình biết lo cho bản thân mình. Còn cái tu là tu với ý chí, cái điển trí bằng ý, cái ý mình không có động loạn được. Làm sao đạt tới thanh tịnh nó mới cởi mở, tư thông bát đạt được. Thôi tới tu đó, anh ngày anh đêm chết bỏ vì nhờ cái gia đình đó, nó phản đối quá trình không ai chơi mình nữa. Nhờ nó duyên lắm, nhưng mà họ thương mình nhiều, chắc cũng không biết ngày nay cũng không có thuyết pháp được. Càng lên được cấp thì càng nhiều ma quỷ phá, nó chuyển người đời tới phá mình. Nơi sâu đủ thứ mình phải chịu,
mình phải chấp nhận.
Thế đó là cái ơn chứ không phải cái quả. Ngày mai họ có giết nữa, nó cũng là cái đại ơn để mình siêu thoát, không có gì phải lo. Con bò nó còn phải, nó cày ư hơi rồi nó còn phải bị làm thịt thì nó mới được trở lại con người, thấy không? Mỗi hình phạt mà mình tu thì mình cũng đã qua những cái kiếp đó rồi, mà bây giờ tu đi lên thì còn sự thử thách còn dữ tợn hơn ở thế gian nữa. Tới cái cửu dương quang đó là lửa nó đốt thiêu rồi, bước vô đó là thiêu không còn gì hết, tưởng là chết hết rồi, nhưng mà ra được rồi là hồi sinh lại.
Thế là khi cái phần hồn mình đi lên trên
đó, đi lên nó phải qua nó cái lửa đốt cửu dương, mà 9 lần dương điện đốt vô cái thì tiêu tiêu liền tại chỗ.
Vậy nếu mà mình không có trình độ, cái đó mình phải có trình độ
gì? Thì bây giờ phải tu ở dưới này mới có trình độ. Ta nói đó là cái nói gì, những người cao ở bên trên á, không phải người thế gian đi lên được đâu. Nhiều người tu 300 năm chưa biết được cái chỗ đó, thì vô tới đó là thử thách. Nhà mình cũng là cái lò lửa đó. Bây giờ con ở bên này vậy chứ, có pháp thủy truyền cho con này kia cái nào được, chứ con về tới bên đó coi lửa đốt mày không à, mày chịu nói không? Lô vô đốt nữa phải chịu, đừng có sợ. Cứ nghĩ mình tu à, có làm gì làm, giữ cái hồn thôi. Những người mà xuất được lên trên nên là khổ lắm cho đâu phải sướng đâu, không sướng mà người thế gian đâu. Thì sau cái khổ là mới thấy họ sướng, là hành nhẹ. Người có ý chí tu thấy mặt mày thơ thơ, mà nhiều không có chứ ý chí tu thấy mặt mày hành hành trường. Họ ôm cái sầu muộn lo âu gì đó bất chánh trầm trượt.
đó là thuộc về hạ cấp, hạ lưu. Còn mình tu cái mình đương có mà ngày mai mất này mừng, của mình đương có mà mai tiêu hết mừng, đó là cái trượt. Đồng tiền nó không có xứng đáng sống với mình, nó phải đi mừng đi, chứ đừng là than nó trời ơi tôi mất cái của rồi tôi buồn, muốn tự tử chết, nó sai, nó mất
cái của mất rồi phải chết,
nó đi. Nhiều khi bề trên nhiều người nhà giàu thì tớ gặp nha, mấy ông hòa thượng tu khá, ông đâu có mắc cho làm ăn giàu đâu, nhưng mà ông chỉ cho phá sản rồi đó, để cho nó sớm thức tâm rồi ông muốn cứu, chỉ cho nó phá sản đi. Nhưng mà cái ông mà tu cao mới huệ đó, ông chỉ cho nó cái phá sản, nó thức tâm lúc đó nó mới chịu tu. Muốn cứu là cứu vậy.
Nhưng mà con thì tại sao cái mấy cái vị sư về sau này mà con thấy trước khi mất nước, con thấy hầu như ông sư nào cũng vậy.